Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin gửi đến quý thính giả lời chào đầu năm dương lịch. Hôm nay là thứ Ba, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết để ngăn tránh bờ vực tài chính. Thông tín viên đài VOA tại trụ sở Thượng viện sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Thủ tướng Syria tuyên bố chính phủ ông sẵn sàng đàm phán hòa bình.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình cho thế giới trong thông điệp đầu năm.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên lại hô hào cho việc phát triển vũ khí.
Ký giả của tờ New York Times bị buộc phải rời Trung Quốc.
Kinh tế Việt Nam có khởi sắc trong năm 2013. Mời quý vị đón nghe ý kiến của ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu là bài tường thuật về bờ vực tài chính mà Hoa Kỳ đang tìm cách vượt qua. Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận với đa số áp đảo một thỏa thuận lưỡng đảng để đa số người Mỹ khỏi bị tăng thuế nhiều và trì hoãn các cắt giảm công chi áp đặt bởi bờ vực tài chính. Cuộc biểu quyết diễn ra vài giờ sau khi Hoa Kỳ trên nguyên tắc đã rơi xuống bờ vực này, và dự luật còn cần phải được Hạ viện phê chuẩn trước khi ký thành luật. Từ Thượng viện, thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau. Các thượng nghị sĩ đã dành đêm giao thừa dương lịch để chuẩn bị biểu quyết về một dự luật, kết quả của nhiều tháng thương nghị giáo diết và đôi khi gay gắt giữa các nhà lập pháp của hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cùng với Tòa Bạch Ốc. Trước cuộc biểu quyết, Phó Tổng thống Joe Biden đã đến trụ sở Quốc hội để họp kín với các đảng viên Dân Chủ. Ông ra khỏi phòng họp với một nụ cười rạng rỡ.
Chúc mừng năm mới, tôi cảm thấy rất vui về cách cuộc biểu quyết sẽ diễn tiến.
Thỏa thuận giữ nguyên mức thuế liên bang hiện hành đối với những người có thu nhập dưới 450.000 đô la một năm. Tổng thống Barack Obama ban đầu đã đề nghị một ngưỡng thu nhập thấp hơn, trong khi nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa đã lập luận chống lại mọi hình thức tăng thuế. Thỏa thuận cũng giúp các khoản thừa kế trị giá chưa tới 5 triệu đô la không phải chịu thuế di sản và gia hạn trợ cấp thất nghiệp thêm một năm. Các cắt giảm mạnh về chi tiêu liên bang một cách tự động có thể siết chặt các chương trình quốc nội và quốc phòng sẽ được hoãn lại 2 tháng. Để có thời giờ thương thảo thêm. Thượng nghị sĩ Barbara Boxer của Đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang California, bày tỏ sự lạc quan. Bà Boxer nói bà cảm thấy điều đó là rất điều tốt cho tiểu bang của bà và là điều tốt cho cả nước. Theo bà Boxer, nếu không có thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu một cú sốc kinh tế tai hại. Bà nói điều quan ngại chính của bà là duy trì công cuộc phục hồi kinh tế, và bà cho rằng kế hoạch này có tác dụng như thế. Thành viên cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, trưởng khối thiểu số Mitch McConnell, cho biết các thành viên trong tiểu ban của ông đã bỏ phiếu vì lợi ích chung.
We don't think taxes should be going up on anyone.
Các thành viên trong Đảng Cộng Hòa chúng tôi không nghĩ rằng nên tăng thuế cho bất cứ ai. Nhưng chúng ta đều biết rằng nếu chúng tôi không làm gì thì hôm nay thuế sẽ tăng cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không để cho việc đó xảy ra.
Điều chắc chắn là nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ tin rằng thỏa thuận đi chưa đủ xa để tăng thu nhập cho chính phủ, và nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn muốn cắt giảm công chi để giảm bớt mức thâm hụt liên bang Mỹ lên tới cả ngàn tỷ đô la. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân Chủ nói thỏa thuận không phải là lý tưởng, nhưng còn hơn là rơi xuống bờ vực tài chính.
There's always going to be some carping, but
Bà Feinstein nói sẽ luôn luôn có những lời than phiền mang tính đảng phái, nhưng ít ra là đã đi được đến mức hiện tại. Điều đạt được là một đa số lưỡng đảng ủng hộ thỏa thuận và không dễ gì bác bỏ được sự kiện ấy. Liệu có được khối đa số lưỡng đảng ủng hộ cho thỏa thuận tại Hạ viện hay không là điều còn phải chờ xem. Cho đến khi đó và trừ phi dự luật được cả hai viện quốc hội thông qua và ký thành luật, thì chế độ kiệm ước gọi là bờ vực tài chính sẽ có hiệu lực vào nửa đêm hôm nay, vẫn sẽ là luật lệ của Hoa Kỳ.
Vài giờ trước khi Thượng viện biểu quyết cho một dự luật nhằm ngăn tránh điều được gọi là bờ vực tài chính, Hạ viện đã hoãn họp cho đến trưa hôm nay. Từ Quốc hội, thông tín viên Cindy Sane tường trình rằng các nhà lập pháp và các phân tích gia nói rằng có rất nhiều người đáng trách về tình trạng gây bất mãn cho những người dân Mỹ bình thường. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Dân biểu Cộng hòa đã về hưu Stephen Latourette ở Ohio nói rằng ông vẫn tin là hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, nhưng ông quy lỗi cho tất cả các bên là đã không cố gắng tìm được một quan điểm chung.
Because no one from the White House to either House of Congress has the political courage to do what everybody in town knows needs to be done.
Bởi vì không có ai cả về phía Tòa Bạch Ốc lẫn từ phía hai viện quốc hội có can đảm chính trị để làm điều mà mọi người ở thủ đô biết rằng cần phải làm, và đó là đi đến một thỏa thuận lớn thực sự giải quyết vấn đề nợ nần quốc gia, cung cấp đầy đủ thu nhập để chính phủ hoạt động, đồng thời cắt giảm bớt công chi.
Một thỏa thuận tạm thời do các nhà thương thuyết của Tòa Bạch Ốc và Thượng viện đưa ra sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 450.000 đô la một năm. Nữ dân biểu dân chủ Gwen Moore, đại diện tiểu bang Wisconsin, nói thỏa thuận có thể được đảng Cộng hòa coi là tốt hơn dưới áp lực của kỳ hạn nửa đêm so với thực tế sau này, sau khi thuế sẽ tự động tăng cho tất cả mọi người.
Và vì thế, nó có thể không phải là một thỏa thuận vĩ đại gì cho lắm nếu họ buộc chúng ta vượt qua bờ vực. Do đó, chúng ta phải chờ xem sao đã.
Ông Steve Dennis, thuộc thông tấn xã quốc hội Raycall, nói các khoản tăng thuế là trở ngại chính.
We've had 2 years to deal with this. I think the reality is that the Republican leadership...
Họ đã có 2 năm để giải quyết việc này. Tôi nghĩ thực tế là các cấp lãnh đạo Đảng Cộng Hòa phải được các thành viên trong Đảng ở Quốc hội cũng như các thành viên của Đảng Cộng Hòa và các nhóm bên ngoài coi là đã dứt khoát làm tất cả mọi thứ có thể làm được, cho đến phút chót để ngăn chặn mọi khoản tăng thuế.
Cư dân New York Sarah Cunningham bất bình về sự kiện Quốc hội liên tục thiếu khả năng giải quyết các vấn đề.
I can't for the life of me figure out why they can't make things work. It doesn't make a benefit to anyone.
Tôi không thể tưởng tượng vì sao họ không làm cho mọi việc trôi chảy được. Nó không có lợi cho bất cứ ai cả. Trông giống y như một gia đình cãi cọ với nhau hơn là đi thẳng vào vấn đề.
Anh Jay Miller, cư ngụ ở tiểu bang Virginia, tin rằng dự luật sẽ được đưa ra cứu xét trước các đại biểu quốc hội mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng Giêng.
That there's more interest in having things go over the cliff than not. And
sẽ có nhiều người muốn vượt qua bờ vực hơn là không. Và với quốc hội mới sắp nhậm chức vào cuối tuần này, vấn đề sẽ được đưa ra cứu xét khi đó.
Các kinh tế gia đã cảnh báo rằng nếu không ngăn tránh được một sự phối hợp giữa tăng thuế và giảm chi, thì Hoa Kỳ sẽ rơi trở lại vào tình trạng suy thoái. Nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng nếu Hạ viện có thể hành động nhanh, thì mọi thiệt hại có thể gây ra sẽ được giảm thiểu, nhất là nếu hành động trước khi các thị trường chứng khoán mở cửa lại ngày sau Tết Dương lịch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Nguyễn Trung xin ném đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
kinh tế Việt Nam có khởi sắc trong năm 2013. Thưa quý vị, tỷ lệ phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2012 rơi xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua, trong bối cảnh các căn bệnh kinh niên của nền kinh tế phát tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhân ngày đầu năm 2013, VOA Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với kinh tế gia Lê Đông Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương. Trước hết, ông Doanh đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua.
Tăng trưởng kinh tế chỉ đạt có 5,03%, là mức thấp nhất từ năm 1999. Và trong năm 2012 đã bùng nổ một cách rầm rộ hàng loạt các cái căn bệnh của nền kinh tế đã được tích tụ từ lâu trước đó. Thí dụ như nợ xấu, thí dụ như sức khỏe của ngân hàng thương mại, rồi thị trường bất động sản đóng băng và cái khối lượng tín dụng ở trong thị trường bất động sản khoảng 1,1 triệu tỷ. Các tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước cũng có một khoản tín dụng là 1,3 triệu tỷ mà bây giờ cũng không phải dễ có thể trả lại được. Còn khu vực doanh nghiệp tư nhân thì đã bị xói mòn và suy yếu nhiều sau khi chịu đựng sự lạm phát từ năm 2008 và đi kèm theo lạm phát là lãi suất ngân hàng rất cao, lãi suất tín dụng rất cao, lên đến 20%, 21%. Và trong năm 2012 thì đã có đến 100.000 doanh nghiệp bị phá sản. Các cái cam kết đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm sút rõ rệt. Có thể nói tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012 đã bộc lộ những các cái căn bệnh cần phải cấp bách giải quyết. Nếu không thì nền kinh tế sẽ lâm vào khó khăn hơn rất nhiều. Và bên cạnh cái việc là các doanh nghiệp đã phá sản hoặc đình chỉ hoạt động thì đương nhiên là cái công ăn việc làm đã được giảm nhiều và thu nhập của người lao động cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Thưa ông, là trong cái bức tranh kinh tế đầy màu xám của năm 2012 thì có những cái điểm tích cực nào không thưa ông?
Trong năm 2012 thì chính phủ Việt Nam đã thay đổi ưu tiên của chính sách là không còn ưu tiên tăng trưởng cao mà ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Và vì vậy cho nên là cái chỉ số lạm phát đã giảm xuống 6,81% so với lại năm 2011 là gần 19%. Tỷ giá cũng ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng lên, xuất khẩu tăng 18,3% và đạt 114,3 tỷ đô la là ngưỡng cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Tuy vậy thì trong số 18,3% ấy thì 17,7% là do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp. Doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp tăng trưởng có 0,6% thôi. Vì vậy cho nên là cái giá trị gia tăng còn lại ở Việt Nam cũng không cao. Tuy vậy thì đấy cũng có thể coi là một thành tựu đáng kể.
Vâng, thưa ông, là trên các cái trang web xã hội trong năm vừa qua thì những cái từ khóa như là kinh tế khó khăn hay là thắt lưng buộc bụng thì được người sử dụng dùng rất là nhiều trong cái thời gian qua, thì liệu là họ có nên hy vọng vào năm 2013 không thưa ông?
2013 thì chính phủ đã thấy vấn đề và hiện nay đã đề ra hàng loạt các cái chính sách để tái cấu trúc nền kinh tế, để xử lý nợ xấu, để làm tan băng thị trường bất động sản và qua đó cũng có thể là sẽ giải quyết được một bước việc nới rộng tín dụng, là làm giảm được cái tình trạng là đóng kết băng tín dụng, là một cái căn bệnh làm cho nền kinh tế có thể bị rơi vào trì trệ rất là nghiêm trọng. Mặt khác thì tôi thấy rằng các biện pháp đề ra mới chỉ là biện pháp có tính chất tình thế, không giải quyết được những vấn đề nguyên nhân cốt lõi đã dẫn đến những các cái tình trạng đó. Tôi nghĩ rằng cần phải có những giải pháp đi vào những các cái nguyên nhân căn bản hơn, giải quyết đến tận gốc rễ, và cái điều đó bao gồm cả cải cách thể chế, cải cách luật pháp và các quy định của nhà nước, và tăng cường công khai minh bạch, tăng cường sự giám sát.
Trung Quốc lên tiếng về luật biển Việt Nam, Hà Nội chưa hồi đáp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 12 thúc giục Việt Nam kiềm chế các hành động gây leo thang và gây phức tạp các vấn đề giữa hai quốc gia, trong khi luật biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1. Trong một thông cáo, nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa, cùng các vùng biển lân cận trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Bà Doanh nói, bất kỳ tuyên bố nào của bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ hành động nào của bất kỳ quốc gia nào về chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo và vùng biển đó đều là trái pháp luật và không có giá trị. Nữ phát ngôn viên tuyên bố Bắc Kinh hết sức quan ngại về tác động tiêu cực của việc thực thi luật biển của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng trước tuyên bố mới nhất của Bắc Kinh. Hôm 31 tháng 12, báo chí trong nước đưa tin, luật biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1. Luật này nhấn mạnh rằng quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, và rằng mọi cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Luật biển Việt Nam cũng khẳng định chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước láng giềng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Trong khi đó, Đài Loan cho biết sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trong năm 2013, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng có thể gây căng thẳng tại vùng biển tranh chấp này. Cục khai mỏ và công ty cung cấp dầu khí CPC do chính quyền Đài Loan điều hành dự kiến bắt đầu tiến hành thăm dò trong năm nay trong vùng biển quanh đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Theo báo chí Đài Loan, ông Jerry U, người đứng đầu Cục Năng lượng, mới thông báo kế hoạch vừa kể trước Quốc hội và khoản ngân sách 585.000 đô la đã được dành riêng để phục vụ dự án này. Hãng tin AFP dẫn lời một giới chức giấu tên từ tập đoàn CPC cho biết chính quyền Đài Bắc đang lập kế hoạch và công ty của ông chưa nhận được các thông tin chi tiết. Đài Loan không có nguồn dầu khí và phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu từ Trung Đông và Châu Phi. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, hòn đảo này thấy được các lợi ích kinh tế to lớn khi tìm kiếm thêm các nguồn dự trữ năng lượng mới. Cùng với Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan là một trong những bên tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Bất chấp các cảnh báo từ các nước, một số chính trị gia cánh hữu của Đài Loan đã thúc giục chính quyền Đài Bắc tăng cường lực lượng trên đảo Ba Bình. Năm ngoái, Đài Loan đã tăng cường pháo cao xạ và súng cối tới đảo này, cũng như tiến hành tập trận bắn đạn thật. Ngoài ra, Đài Bắc cũng đưa các học giả và các nhà lập pháp ra đảo Ba Bình.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Chính phủ Syria cho biết họ hoan nghênh mọi kế hoạch đưa tới cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở nước họ. Thủ tướng Wael Al-Hanki đã nói như thế hôm thứ Hai với ông Lakhdar Brahimi, một ngày sau khi vị đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập cho biết ông có một kế hoạch mà các cường quốc thế giới có thể chấp nhận. Theo kế hoạch của ông Brahimi thì mọi bên ở Syria sẽ chấm dứt những hành động thù địch, tham gia một cuộc đối thoại toàn quốc và thành lập một chính phủ chuyển tiếp để chờ tổ chức các cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, kế hoạch này không nói gì tới số phận của Tổng thống Bashar al-Assad và đó là một sự thiếu sót, rõ ràng là làm cho kế hoạch bị bê tắc. Phe nổi dậy Syria không chịu thương thuyết trừ phi ông Assad từ chức và bỏ nước ra đi. Trong khi đó, vị Tổng thống của Syria nhất định chiến đấu chống lại những người mà ông gọi là những phần tử khủng bố do nước ngoài hậu thuẫn. Mặt khác, thì Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh hôm thứ Hai cho biết 30 xác chết có dấu vết bị tra tấn đã được phát giác trong vùng Bazeh của thủ đô Damascus. Lý lịch của các nạn nhân hiện chưa được xác định.
Trong khi đó, thành phố New York đón mừng năm mới với một buổi lễ vĩ đại tại quảng trường Times, giữa lúc Hoa Kỳ trở thành một trong những quốc gia cuối cùng đón mừng năm dương lịch mới 2013. đám đông gần 1 triệu người đã cùng đếm những giây phút cuối cùng còn lại trong năm 2012, giữa lúc quả bóng pha lê Waterford thắp sáng nặng 6 tấn được hạ xuống từ trên cao trước khi thắp sáng những con số của năm mới 2013. Trước đó, các quốc gia trên khắp châu Âu, Trung Đông và Á Châu đã đón mừng năm mới trong các buổi lễ lạc được tổ chức trên khắp địa cầu. Những màn đốt pháo bông thắp sáng vùng trời đêm tại hàng chục thành phố để đón mừng năm 2013, kể cả các lễ lạc ở Athens, Moscow và London. Dubai đánh dấu năm mới với một màn trình diễn ánh sáng tại tòa nhà cao nhất thế giới, trong khi ở Ý, Đức Giáo Hoàng Benedicto đến thăm máng cỏ đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Các nước Á Châu là những nước đầu tiên đón mừng năm mới với những màn trình diễn pháo bông rực rỡ tại Sydney và Hồng Kông. Tại miền Nam Philippines, không khí lễ lạc đã bị tác động bởi sự tàn phá của trận bão đã giết chết hơn 1.000 người hồi đầu tháng 12. Và tại Ấn Độ, nhiều khách sạn và quán bar đã giảm thiểu hoặc hủy bỏ các chương trình đón mừng năm mới để tỏ lòng tôn trọng đối với người phụ nữ trẻ đã từ trần hôm thứ Bảy sau khi bị hãm hiếp tập thể ở New Delhi. Một vụ tấn công tàn bạo đã gây chấn động cho cả nước.
Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kêu gọi cho hòa bình thế giới và lên án nạn bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo trong thánh lễ đầu năm. Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng chống lại điều mà Ngài gọi là chủ nghĩa tư bản tài chánh không được kiểm soát trong bài thuyết giảng tại Đại giáo đường Thánh Phêrô ngày hôm nay là Ngày Hòa bình Thế giới của Giáo hội. Những nhà lãnh đạo thế giới khác đọc diễn văn đầu năm gồm có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông hối thúc dân chúng làm việc chung với nhau, vững tin tiến tới và vượt qua những thách thức trong năm 2013. Tổng thống Kenya Mwai Kibaki đã mừng năm mới với lời kêu gọi cho các cuộc bầu cử trong hòa bình giữa lúc căng thẳng gia tăng trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3. Ông Kibaki nói rằng bầu cử trong hòa bình sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Kenya là ngọn hải đăng của dân chủ và tự do. Tại Venezuela, dân chúng đã tụ họp ở nhà thờ và các quảng trường để cầu nguyện cho Tổng thống Hugo Chavez sau khi có tin nói rằng ông mắc phải những biến chứng mới sau cuộc giải phẫu hồi tháng trước tại Cuba. Tin tức nói rằng ông Chavez bị nhiễm trùng đường hô hấp trong lúc đang chống chọi với bệnh ung thư.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng bài diễn văn năm mới để hô hào cho việc phát triển các loại vũ khí tiên tiến và chấm dứt tình trạng đối đầu trên bán đảo Triều Tiên. Trong bài diễn văn đọc trên đài truyền hình nhà nước hôm nay, ông Kim kêu gọi dân chúng kiên quyết theo đuổi điều mà ông gọi là lý tưởng độc lập, hòa bình và hữu nghị. Ông Kim nói thêm rằng, một vấn đề quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng đất nước bị chia cắt và tái thống nhất đất nước là loại bỏ tình trạng đối đầu giữa hai miền Nam Bắc. Ông cũng hô hào cho việc phát triển thêm những loại vũ khí và trang thiết bị tiên tiến, vài tuần sau khi chính phủ của ông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì đã thực hiện một vụ phóng hỏa tiễn tầm xa hồi tháng 12. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm, một nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên đọc diễn văn năm mới trên truyền hình. Dưới thời ông Kim Jong-il, thân phụ quá cố của ông Kim Jong-un, thông điệp đầu năm được gửi tới dân chúng dưới hình thức một bài bình luận trên các cơ quan truyền thông của nhà nước. Diễn văn của ông Kim Jong-un cũng hô hào việc cải thiện tiêu chuẩn sinh hoạt ở quốc gia cộng sản nghèo khó này. Ông nói rằng tăng cường sản xuất nông nghiệp sẽ giúp cho người dân được no đủ hơn. Tuy nhiên, ông không đề cập gì tới chương trình vũ khí hạt nhân đã khiến cho nước ông phải đối mặt với những biện pháp chế tài rất tai hại của cộng đồng quốc tế. Quan hệ liên Triều đã bị căng thẳng hồi tháng trước khi Bắc Triều Tiên phóng một hỏa tiễn tầm xa và đưa vào quỹ đạo một vật thể mà Bình Nhưỡng nói là một vệ tinh thời tiết. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án hành động được xem là một sự vi phạm các biện pháp chế tài. Theo đó, Bắc Triều Tiên không được thực hiện những vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa. Sau vụ phóng hỏa tiễn, một số nhà phân tích e rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.
Trung Quốc đã buộc một ký giả của tờ New York Times ra khỏi nước họ sau khi không chịu gia hạn visa cho nhà báo này. Điều này làm bùng ra những tố cáo mới là Bắc Kinh đang trả đũa các cơ quan truyền thông nước ngoài có những bài tường thuật phê phán Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo New York Times cho biết ký giả Chris Buckley đã bị ép buộc rời khỏi Hoa Lục hôm thứ Hai sau khi Giới hữu trách từ chối không cấp visa năm 2013 cho ông trước cuối năm, tuy tờ báo này đã nhiều lần yêu cầu. Tờ New York Times cũng cho biết ông Philip Pan, tân giám đốc văn phòng Bắc Kinh của họ, cũng chưa được cấp giấy chứng nhận mặc dù đã nộp đơn xin visa hồi tháng 3. Họ cho biết thủ tục cấp visa và giấy chứng nhận thông thường chỉ mất vài tuần hoặc 1-2 tháng. Bắc Kinh đã chỉnh các trang web tiếng Anh và tiếng Hoa của tờ New York Times hồi tháng 10 sau khi tờ báo này đăng tải một bài phóng sự được rất nhiều người theo dõi về số tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Vài tháng trước đó, Trung Quốc đã cũng có phản ứng tương tự đối với Bloomberg News sau khi hãng tin này đăng tải một bài phóng sự điều tra về gia tài của Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Tổng thống Nguyễn Thiện Thiên Sen hứa sẽ cải thiện cách thông tin liên lạc với dân chúng trong bài diễn văn đầu tiên từ trước tới nay của ông nhân dịp đầu năm dương lịch. Trong bài diễn văn 5 phút đọc trên đài phát thanh, nhà lãnh đạo cải cách của Nguyễn Thiện hứa sẽ phát động một chiến dịch mới để thông tin liên lạc một cách minh bạch với nhân dân. Ông nói sự tin tưởng là yếu tố chủ yếu cho tiến trình chuyển tiếp đang tiếp diễn tại nước ông. Nhà lãnh đạo 67 tuổi của Miến Điện nói, thế giới đã kinh ngạc về những cải cách chính trị của Miến Điện trong năm 2012, gồm cả việc phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị, nới lỏng các biện pháp kiểm duyệt truyền thông và để cho lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi được tham gia sinh hoạt chính trị và thành công trong cuộc tranh cử vào quốc hội. Tuy nhiên, ông Thiên Sen, một cựu tướng lãnh, thừa nhận rằng Miến Điện còn phải cải cách thêm nhiều khía cạnh. Ông nói những kỳ vọng của dân chúng đã tăng cao tiếp theo sau những thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, ông kêu gọi công chúng hãy kiên nhẫn và nói rằng cần phải có thêm thời gian cho những thay đổi sâu rộng.
Cộng hòa Trung Phi bước vào năm mới với một vụ giằng co căng thẳng giữa chính phủ và những phiến quân đang đe dọa tiến chiếm thủ đô Bangui. Lệnh giới nghiêm từ chiều tối tới sáng sớm tiếp tục được áp dụng tại Bangui. Các chiến binh của một liên minh gồm 3 nhóm nổi dậy có tên là Seleka đang chiếm giữ những vị trí cách thành phố này khoảng 75 km. Phiến quân cho biết họ có thể tiến vào thủ đô, tuy Tổng thống François Bozizé đề nghị thành lập một chính phủ đoàn kết. Phiến quân đã tiến hành cuộc tiến công chớp nhoáng ở miền Bắc vào ngày 10 tháng 12 và họ đã chiếm được khoảng 1/3 lãnh thổ, trong đó có nhiều thành phố lớn. Liên minh Seleka tố cáo Tổng thống Bozizé không tuân thủ một thỏa thuận năm 2007, trong đó có những quy định là các chiến binh của họ được tái hội nhập và được trả lương sau khi họ buông vũ khí trong cuộc nổi dậy trước đó. Cộng hòa Trung Phi là cựu thuộc địa Pháp và Paris bố trí khoảng 250 binh sĩ ở đó trong khuôn khổ của một phái bộ duy trì hòa bình. Trong những ngày gần đây, chính phủ Pháp đã tăng số quân đó lên gần 600 người, nhưng họ nói rằng số binh sĩ này chỉ có nhiệm vụ bảo vệ công dân và quyền lợi của Pháp, chứ không can thiệp vào cuộc chiến. Mặt khác thì mấy mươi binh sĩ của nước Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng đã bắt đầu tới Bangui tối thứ hai trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện của một lực lượng quân sự khu vực gồm nhiều nước.
Cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan cho biết là những phần tử vũ trang đã phục kích một chiếc xe chở nhân viên cứu trợ, giết chết 7 người. Giới hữu trách nói rằng các nạn nhân trong vụ tấn công ngày hôm nay là công dân Pakistan và gồm có ít nhất 5 nữ giáo viên. Vụ phục kích xảy ra tại Swabi, cách thủ đô Islamabad khoảng 75 km về hướng Tây Bắc. Người tài xế của chiếc xe cũng bị thương. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.